SBS Radio.
Dù quý vị sử dụng một thẻ tín dụng, PayPal hay thẻ chỉ dùng một lần, và nếu quý vị trả tiền vào trang mạng giả tạo do những kẻ lừa đảo tạo nên, thì quý vị sẽ bị thất vọng. Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu thụ ACCC cho biết, dịch vụ theo dõi của họ có tên là ScamWatch đã nhận được hơn 26.000 tin tức về việc lừa đảo trên mạng trong năm nay, nhiều hơn trong năm 2020, và tổng cộng số tiền là gần 13 triệu đô la. Ủy ban cho biết có nhiều cách thức để bảo đảm khi quý vị trả tiền trên mạng. Bà Delia Richards là phó chủ tịch của ủy ban cho biết.
Hãy vào Google để tìm xem những người khác nói gì về họ. Tôi tìm thấy đó là cách thức tốt nhất để xác định liệu đó có phải là một vụ lừa đảo hay không. Hãy xem giá và tự hỏi ngay cả trong mùa bận rộn mua sắm như vậy, giá cả lại rẻ đến không thể tin được, cũng như xem cách thức họ yêu cầu quý vị trả tiền. Thường khi họ chuyển quý vị đến một cuộc đàm thoại qua email và yêu cầu trả tiền qua việc chuyển qua ngân hàng hơn là qua một thẻ tín dụng hoặc PayPal, vốn là cách thức thông thường để thanh toán.
Khi không còn bị phong tỏa, người dân Úc tìm kiếm các mặt hàng với giá rẻ và dường như sẽ chi tiêu vào nhiều mặt hàng khác nhau. Bà Kate Brown là chủ bút của trang mạng của người tiêu thụ là Finder cho biết.
Do nhiều người chẳng chi tiêu trong việc du lịch hay đi ra ngoài như họ thường làm. Vì vậy, chúng tôi thấy nhiều người muốn mua sắm thật nhiều vào mùa Giáng sinh. Chúng tôi thấy nhu cầu rất cao về các món hàng điện tử, bàn ghế đồ đạc trong nhà, cũng như tân trang nhà cửa để chuẩn bị ăn mừng lễ.
Được biết, một số người mua sắm trên mạng sẽ là nạn nhân thêm vào con số 26.000 người Úc đã bị lừa đảo trong năm nay vào lúc mua sắm bận rộn vào cuối tuần. Đó không chỉ là giới trẻ tìm cách chi tiêu lớn lao. Bà Debbie White là giám đốc tiếp thị của Zipco, một công ty mời chào khách tiêu thụ với loại thẻ sử dụng có điểm chỉ trong một lần. Việc lo sợ bị lừa đảo đã gia tăng trong nhu cầu mua sắm sản phẩm, và tuổi tác của những người chọn cách thức trả tiền cũng thay đổi.
It's actually been changing over time. So Zip's demographic has moved from that millennial.
Việc đó thực sự thay đổi theo thời gian, và các biểu đồ của Zip đã di chuyển từ những người mua sắm thuộc thế hệ Z của thiên niên kỷ, tức là khoảng độ tuổi 20. Nay chúng tôi giúp đỡ hay là phục vụ cho các khách hàng thuộc thế hệ baby boomer, tức là khoảng trên 70 tuổi. Họ có thể không phải là những người sớm chấp nhận các kỹ thuật mới, thế nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy sự chuyển đổi sang một thế hệ cao tuổi hơn.
Cho đến nay, trong năm 2021, những kẻ lừa đảo đã kiếm được tiền hầu hết trong nhu cầu nuôi thú cưng và thời gian bị phong tỏa, vốn là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ cho những kẻ lừa đảo trên mạng. Họ kiếm được gần 3 triệu rưỡi đô la cho đến cuối tháng 10. Xe cộ là mặt hàng kế tiếp với gần 2 triệu đô la, theo sau là các máy móc hạng nặng với 1,1 triệu đô. Còn những vụ lừa đảo qua việc giao hàng nhắm vào các tiểu thương, trong khi các ngôi nhà tiền chế giả tạo thu hút các nạn nhân muốn có những ngày nghỉ hè, đã mất đi 585.000 đô la. Thế nhưng, bất chấp các nguy hiểm trong việc mua hàng trên mạng, những nhà bán lẻ dường như hoan nghênh việc gia tăng khách hàng trước lễ Giáng sinh và sau đó. Cũng bà Kate Brown cho biết,
Australians are telling us at Finder that they're intending on spending over $5 billion in the Black Friday sales.
Người dân Úc cho chúng tôi biết trên trang mạng Finder đó là họ chi tiêu hơn 5 tỷ đô la vào ngày Black Friday. Và đó là con số hết sức thú vị. Đây là lần đầu tiên họ cho chúng tôi biết việc mua sắm vào thứ sáu đen tối tốt hơn là việc bán hàng trong năm vào ngày Boxing Day.
Dù cho danh sách các vụ lừa đảo kết thúc như thế nào, Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu thụ ACCC thúc giục mọi khách hàng hãy cảnh giác và hành động đúng đắn, cũng như tránh những chuyện sai trái ngay giữa mùa bận rộn mua sắm.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.